Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước truyền công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Thái Sơn theo dõi tin tức. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore.
Vatican, sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 7, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 2 đến 13 tháng 9 tới đây.
Khởi hành từ Roma vào ngày 2 tháng 7, trước tiên, Đức Thánh Cha sẽ lên đường đến Indonesia, bắt đầu chuyến viếng thăm diễn ra gần 2 tuần. Dự kiến, Đức Thánh Cha sẽ đến sân bay quốc tế Jakarta Soekarno Hatta vào lúc 11:30 sáng ngày 3 tháng 9. Tại đây, sẽ diễn ra nghi thức chào đón chính thức. Chương trình ngày 4 tháng 9 gồm có gặp gỡ xã giao tổng thống. Liền sau đó là cuộc gặp gỡ với chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Kế đến, ngài gặp riêng các tu sĩ dòng tên. Vào buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ có hai hoạt động. Đầu tiên là cuộc gặp gỡ với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và giáo lý viên. Và thứ hai là gặp gỡ các bạn trẻ. Ngày 5 tháng 9, vào buổi sáng, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ liên tôn. Và sau đó, ngài sẽ gặp gỡ những người được các tổ chức bác ái giúp đỡ. Vào ban chiều, ngài sẽ chủ sự thành lễ tại sân vận động Gelora Bung Karno, kết thúc chuyến viếng thăm Indonesia. Ngày 6 tháng 9, từ Jakarta, Đức Thánh Cha bay đến cảng Moresby. Tại đây sẽ diễn ra nghi thức chào đón chính thức của chính phủ và giáo hội Papua New Guinea. Ngày 7 tháng 9, sau khi chào thăm xã giao toàn quyền tại nhà chính phủ, Đức Thánh Cha sẽ gặp chính quyền, xã giao dân sự và ngoại giao đoàn. Buổi chiều và lúc 17 giờ, ngài sẽ thăm các trẻ em đường phố đang được chăm sóc tại trường trung học kỹ thuật Caritas. Và cuối ngày, ngài sẽ có cuộc gặp gỡ với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và giáo lý viên. Ngày 8 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm Thủ tướng, chủ sự thánh lễ tại sân vận động Sir John Guy's, gặp gỡ các tín hữu của giáo phận Van Nimo, gặp riêng nhóm các nhà truyền giáo. Ngày 9 tháng 9, trước khi diễn ra nghi thức chào tạm biệt, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ vào lúc 9:45. Buổi chiều ngày 9 tháng 9, Đức Thánh Cha đến sân bay quốc tế Dili của Đông Timor. Tại đây sẽ diễn ra nghi thức chào đón chính thức, tiếp theo là thăm xã giao tổng thống, gặp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Ngày 10 tháng 9 vào buổi sáng, Đức Thánh Cha sẽ thăm các trẻ em khuyết tật, gặp gỡ các giám mục, linh mục, phó tế, chủng sinh, tu sĩ và giáo lý viên, thăm riêng các tu sĩ dòng tên. Vào ban chiều, ngài sẽ chủ sự thành lễ. Ngày 11 tháng 9, sau khi gặp gỡ các bạn trẻ tại trung tâm Convent Coast, Đức Thánh Cha đến sân bay để đi Singapore. Đến sân bay quốc tế Changi của Singapore dự kiến vào lúc 14:15, sau nghi thức chào đón chính thức, Đức Thánh Cha đến trung tâm linh đạo Thánh Francisco Xavier để gặp riêng các tu sĩ dòng tên. Ngày 12 tháng 9 vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha sẽ được chào đón tại tòa nhà quốc hội, gặp xã giao tổng thống, thủ tướng và gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Buổi chiều vào lúc 17:15, ngài sẽ chủ sự thành lễ tại sân vận động quốc gia Sport Hub. Ngày 13 tháng 9, trước hết, Đức Thánh Cha sẽ thăm người lớn tuổi và người bệnh tại nhà Thánh Teresa. Sau đó, ngài sẽ tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn. Vào lúc 11:50, Đức Thánh Cha sẽ từ sân bay Changi, Singapore trở về Roma, kết thúc gần 2 tuần viếng thăm 4 nước Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore.
Đức Thánh Cha Francisco nói với giới trẻ Rumani ở IRC, hãy sử dụng mạng xã hội nhưng đừng sống ảo.
Vatican, trả lời thư của các bạn trẻ tham gia cuộc gặp gỡ của giáo phận IRC ở Rumani, Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ truyền tải cách can đảm và sáng tạo trên mạng Internet những giá trị giáo dục, đồng thời tránh trở thành nô lệ của điện thoại di động.
Lá thư của giới trẻ được gửi đến Đức Thánh Cha vào giữa tháng 5, thông qua Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin. Đức Hồng Y Parolin đã nhận lời mời của Đức Giám mục Iosif Paulet tham gia cuộc gặp gỡ giới trẻ tại giáo phận IAC vào hai ngày 18 và 19 tháng 5. Đức Thánh Cha viết cho các bạn trẻ Rumani: các con hãy là những người mang hy vọng và xây dựng những cây cầu, sử dụng mọi công cụ có sẵn để gieo mầm lòng tốt và tình yêu trên thế giới. Ngài khuyến khích giới trẻ sử dụng mạng xã hội cách can đảm và sáng tạo, truyền tải các giá trị xây dựng, tình bạn, hòa bình, đối thoại giữa các nhóm sắc tộc và văn hóa, các giá trị gia đình và Kitô giáo. Và Ngài kêu gọi họ đề phòng để không trở thành nô lệ cho điện thoại di động và tránh mắc kẹt trong cuộc sống ảo, gây tổn hại cho cuộc sống thực. Cách cụ thể, Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ: hãy bước ra ngoài thế giới, gặp gỡ mọi người, lắng nghe câu chuyện của họ, nhìn thẳng vào mắt anh chị em của các con. Sự giàu có thực sự nằm ở những mối quan hệ giữa con người với nhau, được trải nghiệm hàng ngày, trong sự tiếp xúc trực tiếp và chân thành. Hơn nữa, Đức Thánh Cha mời gọi họ tham gia cuộc họp giới trẻ toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 9 tại quận Brasso. Ngài viết: đây sẽ là một cơ hội quý giá để cùng nhau phát triển trong đức tin, để chia sẻ kinh nghiệm và củng cố con đường Kitô giáo của các con. Cuối cùng, Đức Thánh Cha xin các bạn trẻ đừng quên cầu nguyện cho cha, bởi vì sự hỗ trợ tinh thần của các con là một món quà vô giá giúp cha phục vụ giáo hội và nhân loại.
Bộ Giáo lý Đức Tin thông báo Tổng giám mục Carlo Maria Vigano bị vạ tuyệt thông vì ly giáo.
Vatican, thứ Sáu ngày 5 tháng 7, trong một thông cáo, Bộ Giáo lý Đức Tin tuyên bố Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, cựu sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, bị vạ tuyệt thông tiền kết Late Sentie vì không công nhận tính hợp pháp của Đức Giáo Hoàng và Công đồng Vatican II.
Thông cáo của Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết, quyết định được đưa ra tại Đại hội của Bộ ngày 4 tháng 7 năm 2024, kết luận về thủ tục hành sự ngoài tư pháp được đề cập trong Bộ Giáo luật Điều 1720 và dựa theo Điều 751 và Điều 1364 của Bộ Giáo luật, cựu sứ thần tòa thánh bị vạ tuyệt thông vì ly giáo. Thông cáo tiếp tục: những tuyên bố công khai của Tổng giám mục Vigano thể hiện việc Ngài từ chối công nhận và phục tùng Đức Giáo Hoàng, từ chối hiệp thông với các thành viên của giáo hội, cũng như tính hợp pháp và huấn quyền của Công đồng Vatican Đệ Nhị. Thông cáo báo chí lưu ý, quyết định do Bộ Giáo lý Đức Tin đưa ra dựa theo giáo luật khoản 1, điều 1364. Vì thế, trong trường hợp này, việc tha hình phạt chỉ dành riêng cho tòa thánh. Cuối cùng, tuyên bố cho biết, quyết định này đã được thông báo tới Tổng giám mục Vigano vào ngày 5 tháng 7 năm 2024. Trong những năm gần đây, nhiều lần, cựu sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ đã tuyên bố không công nhận tính hợp pháp của Đức Thánh Cha Francisco cũng như của Công đồng Vatican Đệ Nhị. Theo Bộ Giáo luật, Điều 1331 khoản 1, cấm người bị vạ tuyệt thông, tham dự cử hành hiền tế thánh thể và bất cứ nghi lễ phụng vụ nào khác bằng bất cứ cách nào với tư cách là thử tác viên, cử hành các bí tích hay các ám bí tích và lãnh nhận các bí tích, thi hành các giáo vụ, các thừa tác vụ hay bất cứ nhiệm vụ nào, hoặc thực hiện những công việc lãnh đạo. Khoản 2 của Điều 1331 liệt kê những hậu quả xảy ra sau khi việc giết phép thông công tiền kết được chính thức tuyên bố. Giết phép thông công được coi là một hình phạt như thuốc chữa lành nhằm kêu gọi người phạm tội ăn năn sám hối. Như vậy, giáo hội luôn hy vọng người bị vạ tuyệt thông sẽ trở lại với sự hiệp thông.
Đức Hồng Y Sugafien nói, giáo hội gần gũi với những người dân đang đau khổ ở Ethiopia.
Roma, Đức Hồng Y Berhane Jesus de Meru Serafin, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, đã chia sẻ với Vatican News về chuyến thăm Adlimina của các giám mục công giáo Ethiopia. Ngài cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã khuyến khích họ tiếp tục gần gũi với những người đang phải chịu đựng cuộc chiến đang diễn ra ở đó.
Các giám mục Ethiopia đang hành hương Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm các cơ quan trung ương của tòa thánh. Vào ngày 28 tháng 6, họ đã gặp Đức Thánh Cha và cùng chia sẻ tình hình hiện tại ở quốc gia bị tàn phá bởi nhiều năm xung đột sắc tộc. Trong cuộc trò chuyện với Đức Thánh Cha, các giám mục Ethiopia đã cảm ơn Ngài vì sự hỗ trợ không ngừng và lời kêu gọi hòa bình cho Ethiopia, đồng thời trình bày tình hình hiện tại ở quốc gia nơi đã đạt được thỏa thuận hòa bình cho Tigray, nhưng các cuộc xung đột vũ trang khác vẫn đang tiếp diễn. Phát biểu với Vatican News, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ethiopia giải thích rằng các giám mục đặc biệt tập trung vào tình hình của những người trẻ Ethiopia, những người chiếm 70% dân số và ngày càng bị cám dỗ di cư ra nước ngoài vì lý do chiến tranh và thiếu tương lai ở đất nước họ. Những người di cư, dù đến châu Phi hay Syria, đều phải được hỗ trợ. Đức Tổng giám mục Addis Ababa nhấn mạnh, đồng thời nhắc lại rằng Đức Thánh Cha đã nói điều này kể từ chuyến viếng thăm đảo Lampedusa của Ý vào năm 2013. Ngài cho biết, Đức Thánh Cha khuyến khích giáo hội Ethiopia, một cộng đồng thiểu số nhỏ khoảng 2%, tiếp tục nỗ lực tiếp cận người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất ở Ethiopia, bao gồm trẻ em không thể đến trường, những bà mẹ không thể đến bệnh viện và người già phải di tản bởi chiến tranh. Ngài nói, Đức Giáo Hoàng nhắc nhở chúng tôi rằng giám mục phải luôn ở bên người dân và nhấn mạnh rằng tình huynh đệ và sự hiện diện của người cha là quan trọng nhất. Liên quan đến các cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra ở Ethiopia, Đức Hồng Y Sugafien nhắc lại rằng giáo hội công giáo không đứng về phía nào mà chỉ đứng về phía những người dân đau khổ và nỗ lực hòa giải. Ngài nói, điều này được thực hiện không chỉ ở cấp độ giáo hội địa phương mà còn với sự hỗ trợ của giáo hội hoàn vũ, bao gồm cả sự hỗ trợ của nhiều nhà truyền giáo trên khắp thế giới đang làm việc với chúng tôi.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Ủy ban Công lý và Hòa bình. Cuộc chiến tại Gaza không phải chống là chiến tranh chính đáng.
Quý thính giả, tuần qua đã xảy ra vụ đụng độ giữa Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo tại Thánh địa và Đại sứ quán Israel cạnh Tòa Thánh về chiến tranh từ 9 tháng qua giữa Israel và Hamas. Thực trạng thế nào và đâu là sự thật? Hôm 30 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng các vị bản quyền Công giáo tại Thánh địa đã công bố một thông cáo tố giác sự lạm dụng thành ngữ cuộc chiến tranh chính đáng để biện minh cho cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại Gaza. Ủy ban bày tỏ sự phẫn nộ vì các giới lãnh đạo chính trị tại Israel và nước ngoài đang nhân danh cuộc tự vệ chính đáng để kéo dài và biện minh cho cuộc chiến hiện nay ở Gaza. Tham chiếu huấn quyền của giáo hội về vấn đề này, trong đoạn số 2309 sách giáo lý chung của Giáo hội Công giáo và trưng dẫn lời Đức Thánh Cha Francisco về chiến tranh từ ngày 11 tháng 10 năm ngoái, tức là 4 ngày sau khi xảy ra vụ tấn công của Hamas vào miền nam Israel. Ngài đã nhắc đến quyền của Israel được tự vệ, nhưng hơn một lần Ngài bày tỏ lo âu vì sự phong tỏa hoàn toàn mà dân Israel phải sống ở Gaza, nơi đã có nhiều nạn nhân vô tội bị thiệt mạng. Ủy ban Công lý và Hòa bình khẳng định rằng việc đáp trả bằng vũ lực đối với cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái chống Israel là chính đáng nếu không thể thực hiện được các con đường khác để chấm dứt nó và không hiệu quả, không có hy vọng thành công. Và những đáp trả bằng vũ lực này không thể gây nên những tàn phá và đau khổ cho những người vô tội ở mức độ lớn hơn sự ác cần loại trừ. Các cuộc chiến chính đáng phải phân biệt rõ ràng giữa các thường dân và chiến binh. Nguyên tắc này trong cuộc chiến tranh hiện nay đã bị hai bên cố tình không biết đến với những hậu quả bi thảm. Cuộc chiến tranh chính đáng cũng phải sử dụng vũ lực một cách cân xứng. Điều này người ta không thể dễ dàng nói về một cuộc chiến tranh, trong đó con số các nạn nhân Palestine lên tới hàng chục ngàn người, vượt quá con số các nạn nhân Israel, và trong số các nạn nhân Palestine, phần lớn các nạn nhân Palestine là phụ nữ và trẻ em. Ủy ban Công lý và Hòa bình tại Thánh địa nói thêm rằng, tuy là một cộng đồng nhỏ bé tại Thánh địa, trong tư cách là tín hữu Công giáo, chúng tôi là thành phần trọn vẹn của căn tính lãnh thổ này. Chúng tôi không muốn bị lạm dụng để biện minh cho bạo lực chiến tranh hiện nay. Chứng tá mà chúng tôi trình bày không phải là chiến tranh, nhưng là tình thương, tự do và sự bình đẳng, công lý và hòa bình, đối thoại và hòa giải. Chúng tôi không thể để cho những từ như chính đáng bị lạm dụng để biện minh cho điều bất công, tàn ác và tàn phá. Tuyên ngôn của Ủy ban Công lý và Hòa bình tại Thánh Địa đã được nhiều cơ quan truyền thông quốc tế phổ biến. Phản ứng về sự kiện này, Đại sứ quán của Israel cạnh Tòa Thánh đã ra thông cáo gồm 4 điểm. Thứ nhất, cuộc chiến công của quân đội Israel vào Gaza chỉ có mục đích chấm dứt sự thống trị của Hamas tại miền này và bảo đảm sao cho những cuộc tấn công tàn ác ngày 7 tháng 10 năm ngoái khỏi tái diễn. Thứ hai, Israel đã cố gắng hết sức để phân biệt giữa các thường dân và chiến binh, trong khi Hamas đang làm ngược lại, cố tình gộp các thường dân và chiến binh thành một yếu tố chủ yếu trong chiến lược của chúng. Thứ ba, Đại sứ quán nói rằng ý nghĩa mà Ủy ban Công lý và Hòa bình nhắm tới khi dùng từ chiến tranh chính đáng là điều không phù hợp với công pháp quốc tế mà Israel tìm cách tuân thủ. Thứ tư, Đại sứ quán nói, Ủy ban Công lý Hòa bình đã sai lầm khi đặt những biến cố sau ngày 7 tháng 10, 2023 là chiến tranh ở Gaza, vì Israel cũng phải đương đầu với những cuộc tấn công từ Liban, Syria, Yemen và Iran. Vì thế, tựa đề Chiến tranh chống lại sự hiện hữu của Israel để mô tả các biến cố trong 9 tháng qua là điều xác thực hơn. Israel có quyền tự vệ chống những kẻ thù muốn chấm dứt sự hiện diện của Israel. Sự đụng độ về quan niệm cuộc chiến tranh chính đáng là chương mới nhất trong một loạt các vụ đụng độ giữa các vị lãnh đạo công giáo, bao gồm cả những chức sắc cấp cao của Tòa Thánh và các vị lãnh đạo Israel về sự hợp pháp luân lý của cuộc xung đột tại Gaza. Chẳng hạn hồi tháng 5 năm nay, Đại sứ quán Israel cạnh Tòa Thánh, ông Raphael Sears đã phản đối một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, trong đó có khẳng định rằng chủ nghĩa Zionism có những căn cội trong chế độ thực dân Âu Châu, và vụ Vatican đón tiếp cuộc họp những người đạt giải Nobel Hòa bình, trong đó có bà Tawakkol Common, người Yemen, nổi tiếng về các hoạt động tranh đấu cho nhân quyền. Bà đã tố giác Israel về tội diệt chủng và thanh lọc chủng tộc chống người Palestine ở Gaza. Bà ví hoạt động của Israel tại Gaza giống như cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine. Đại sứ quán Israel cạnh Tòa Thánh mạnh mẽ phản đối rằng những lời tuyên bố trắng trợn bài Do Thái như thế làm ô nhiễm Vatican và không ai tìm cách chặn bài phát biểu của bà Common. Đại sứ quán Israel nhấn mạnh rằng quan hệ song phương giữa Israel và Tòa Thánh không bị thương tổn vì vụ này. Ông cho biết những tuyên bố ô nhục như thế không phải của Vatican hay do sự xúi dục của Vatican. Nhưng dù sao, ông cũng muốn Vatican bày tỏ sự xa cách mạnh mẽ và rõ ràng với những gì đã được phát biểu. Trước đó, hồi tháng Giêng năm ngoái, Rabbi trưởng Riccardo Disegni của Cộng đoàn Do Thái ở Roma tuyên bố trong một bài tham luận tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana rằng những căng thẳng về Gaza đã góp phần tạo nên một cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa Do Thái với Công giáo. Cả Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cũng lên tiếng về vấn đề chiến tranh chính đáng. Hôm 2 tháng 7, nhân dịp đến dự buổi lễ trao giải thưởng văn chương của các đại sứ cạnh Tòa Thánh tại Đại sứ quán Ý cạnh Tòa Thánh, Đức Hồng Y đã trả lời câu hỏi của một ký giả về việc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng các vị bản quyền Công giáo tại Thánh Địa phê bình việc lạm dụng cụm từ cuộc chiến tranh chính đáng để biện minh cho các hoạt động chiến tranh của Israel chống Damas gây quá nhiều tổn hại về nhân mạng cho các thường dân. Ngài nói, chúng ta biết rằng đang có nhiều tranh luận về ý niệm cuộc chiến tranh chính đáng. Cuộc chiến tranh chính đáng là cuộc chiến tự vệ. Nhưng ngày nay, với các vũ khí người ta sở hữu, Ý niệm này trở nên rất khó khăn. Tôi nghĩ rằng chưa có một lập trường chung kết, nhưng đó là một ý niệm đang được duyệt lại. Dư luận thế giới bắt đầu từ Liên Hiệp Quốc và cả Mỹ đều nhìn nhận Israel đã sử dụng vũ lực thái quá. Hơn 30.000 thường dân Palestine, trong đó có bao nhiêu phụ nữ và trẻ em chết dưới bom đạn của Israel. Hơn một lần, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã lên án hành động này. Israel chủ trương phải tiêu diệt Hamas để cứu mạng sống người Israel trong tương lai, dù phải hy sinh hàng chục ngàn thường dân Palestine bây giờ. Như vậy là ưu tiên dành cho an ninh của những người trong tương lai so với mạng sống của những người đang sống dở chết dở, bị giết hàng ngày. Đó là một sự lèo lái quyền tự vệ chính đáng, vốn đang gây chết chóc cho bao nhiêu người.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Truyện ngắn Rối, tác giả Linh Mục Cao Gia An, trích từ tập truyện ngắn Bên ngoài cổng nhà thờ, với giọng đọc Bích Ngọc, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Cuối cùng thì ông cũng xác minh được điều mình muốn xác minh. Vợ ông đã chết cách đây hơn 40 năm. Ông tìm thấy điều mình muốn tìm sau một thời gian rất dài. Giống như một viên đá vừa được cất ra khỏi lòng ngực ông. Nhưng lạ quá, lòng ông không nhẹ nhõm tí nào. Có ý nghĩa gì không khi cái chết của một người là giải phóng cho một người khác? Vợ chết chứng minh rằng phép hôn phối đã không còn ràng buộc ông, và ông không bị vướng mắc ngăn trở gì trong cuộc sống với người vợ sau này. Vậy là cái mặc cảm đè nặng trên ông suốt 30 năm trời đã được tháo cởi. Nhưng thật lòng ông không thấy vui. Người vợ có hôn phối với ông là người mà ông thực lòng thương yêu. Ngày cưới vợ là ngày hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian tuổi thanh xuân của ông. Nhưng ngày hạnh phúc thường qua mau. Lấy vợ chưa được tròn một năm thì ông đi lính. Chưa kịp có một đứa cháu để nối dõi cho ông nội, để bà nội ẵm bồng. Chiến tranh không chỉ lấy đi tuổi xuân của ông, chiến tranh còn phá nát niềm hạnh phúc có một mái ấm gia đình mà ông chỉ vừa kịp nhấm nháp. Ông cầm súng lên đường, chiến đấu để bảo vệ cho một quê hương rất rộng. Đi hết làng này sang làng khác, anh dũng chiến đấu từ chiến trường này sang chiến trường khác. Ông sống sót trở về, thấy làng quê của mình tan hoang đổ nát. Người chinh chiến thì bình an trở về, còn quê hương thanh bình bỏ lại sau lưng đột nhiên biến mất. Xóm làng đột nhiên biến mất, những người thân yêu nhất của ông cũng biến mất. Ngày trở về, chẳng còn ai đón ông, chẳng còn ai để ông thăm hỏi tin tức. Xóm làng đổ vỡ lặng ngắt, chẳng còn ai để có thể trả lời cho ông. Vậy là ông bắt đầu cuộc sống lưu lạc. Không phải vì ông muốn ra đi, nhưng là ông chẳng còn chốn nào để quay về. Ông bắt đầu hành trình tìm kiếm những người thân của mình, như hành trình mò kim đáy bể. Ông vào sống trong xóm đạo của những người di cư. Họ đạo đức lắm. Họ cũng là những người bị đẩy khỏi quê hương xứ sở như ông. Chẳng còn gì để bám tựa ngoài một niềm tin mãnh liệt vào chính Thiên Chúa, đấng bất biến bất chấp bao biến đổi thăng trầm của thế sự. Tin vào Thiên Chúa bất biến, họ cũng tin rằng sự gì Thiên Chúa đã liên kết là bất biến. Loài người không được phép phân ly. Rất nhiều người đã kết luận rằng chuyện của ông không giải quyết được, trừ khi phải chứng minh được rõ ràng rằng vợ của ông đã chết. chẳng ai có quyền tuyên bố hủy hôn để ông được tự do đi bước nữa với bất cứ một người phụ nữ nào khác nữa theo luật đạo. Ông tin rằng hôn nhân của ông và người vợ trước là do chính Thiên Chúa liên kết. Nhưng chính loài người đã phân ly chuyện mà Thiên Chúa liên kết nơi cuộc đời của ông và vợ ông. Chiến tranh là gì nếu không phải là giải pháp điên khùng cho thất bại trong tương quan giữa người với người, nước với nước, ý thức hệ này với một ý thức hệ khác? Và nạn nhân của nó không chỉ đơn thuần là những kẻ nằm dưới hòm tên mũi đạn. Ông nhận thấy rất rõ mình chỉ là nạn nhân. Nạn nhân không được an ủi không chỉ từ luật đời mà còn theo lẽ đạo. Sau 10 năm trời tìm kiếm trong vô vọng, ông đi thêm bước nữa với người phụ nữ thứ hai trong cuộc đời của ông. Vậy là ông thành kẻ bên lề, bị dạt ra khỏi những sinh hoạt bình thường của giáo xứ. Người ta gọi ông là kẻ bị rối. Ông cũng thấy mình bị rối. Nhưng rối vì cái gì thì ông không thật sự hiểu rõ. Vì không hiểu rõ nên ông cũng không tìm thấy được lối ra cho chính mình. Cũng không ai chỉ cho ông thấy được một lối ra. Bao nhiêu lần nộp hồ sơ để xin cứu xét nhưng vô vọng. Cuối cùng ông nhận ra rằng trường hợp của mình cũng chỉ là một trong vô số những trường hợp được dạn lược hóa qua những bộ hồ sơ nằm yên lặng gọn gàng trong một văn phòng nào đó. Biết đâu những người phải thụ lý hồ sơ của ông cũng không tìm được lối ra. Ông mơ hồ nhận thấy chuyện của mình giống như một gút thắt mà chính những người thắt gút cũng không biết phải tháo cởi như thế nào. Vậy thì còn ai có thể tháo cởi được cho ông? Ông vẫn đều đặn đến nhà thờ. Lúc đầu, ông còn tự cho phép mình ngồi vào bất cứ chỗ nào còn trống, giống như bao nhiêu người bình thường khác. Đến lúc rước lễ, mọi người đứng lên, rời khỏi chỗ của mình và tiến về cung thánh. Chỉ có mình ông phải ngồi lại. Những người ngồi cùng băng ghế, mỗi lần đi ngang qua chỗ của ông thì phải lách mình. Lúc đó ông mới thấy sự khác người của mình. Vì ngồi lại của ông trở nên một chướng ngại cho những người có thể đứng dậy tiến lên trước lễ. Ông khao khát được đứng dậy, ông khao khát được tiến lên giống như những người chung quanh ông. Nhưng ai cho phép ông đứng dậy? Ai có thể nâng ông đứng dậy? Không ai cả. Vậy nên ông chấp nhận chọn cho mình một góc thật sâu và thật khuất ở cuối nhà thờ để có thể lặng lẽ tham dự thánh lễ mà không làm cản trở một ai. Ông nhắm mắt cầu nguyện để không thêm tủi thân tủi phận khi thấy những người khác được đứng lên đi rước lễ, còn mình thì phải ngồi lại. Ngày gặp lại một người đồng hương hiếm hoi còn sống sót sau cơn binh lửa, ông nhận được tin cả gia đình ông đều đã chết từ 40 năm trước, vào đêm làng ông bị dội bom. Ông tưởng cuộc đời mình còn bị thắt gút. Ai cũng tưởng rằng cuộc đời ông còn bị thắt gút. Ai cũng cho rằng ông bị rối trong cuộc đời thứ hai của mình. Ông cũng đã sống như một người bị rối, tin rằng mình bị rối. Người đồng hương lại cho ông biết ông không rối. Cuộc sống hôn nhân 30 năm nay của ông lẽ ra phải được xem là không bất hợp pháp. Đảm bảo cho tất cả những điều ấy là cái chết của vợ ông. Có điên khùng không khi đã có lúc ông tin rằng mình bị rối? Thà chịu rằng cuộc sống hôn nhân của mình lúc này là bất hợp pháp theo lẽ đạo. Vì như vậy, có nghĩa là người vợ trước của ông vẫn còn sống. Dù là ở một nơi nào đó, với một ai đó, ông đã chấp nhận mang tiếng rối, chấp nhận chỗ của mình chỉ là một góc khuất trong nhà thờ mỗi khi tham dự thánh lễ, chấp nhận rằng mình không xứng đáng lên rước Chúa, chấp nhận không được hiệp thông trọn vẹn với nhịp sống và nhịp phục vụ của giáo hội mẹ của ông. Ông chịu tất cả chỉ với một hy vọng mong manh rằng vợ ông còn sống. Giờ có người cho ông biết rằng vợ ông đã chết, là mở toang một khung cửa hay là đóng sập lại một khung cửa, là tháo tung một nút thắt đã 30 năm cầm buộc cuộc đời ông, hay chỉ đơn giản là chỉ ra rằng cuộc đời ông vốn chẳng có một nút thắt nào, là tim vui hay tim buồn. Thương người vợ trước của mình nhiều, ông còn thương người vợ hiện tại của mình nhiều hơn. Là con gái, ai chẳng mong được một lần khoác lên mình bộ áo cô dâu. Ai mà chẳng mong đám cưới của mình được cử hành long trọng trong thánh lễ nhà thờ. Nhưng vì thương ông, bà đã hy sinh tất cả. Bà chấp nhận cùng ông chia sẻ tiếng đời dị nghị, cùng ông đi qua bao nhiêu năm cuộc đời mang theo cái quốc rối không ai giải gỡ được. Từ một cô giáo lý viên năng nổ trong giáo xứ, bà chấp nhận rút lui vào một góc nhà thờ giống như ông. Vậy là họ cùng nắm tay nhau đi qua 30 năm cuộc đời, như một cặp vợ chồng không được hiệp thông trọn vẹn với nhịp sống đạo, mà tuần nào họ cũng trung thành tuân giữ với giáo hội mà họ hết lòng yêu mến, với Thiên Chúa mà họ hết dạ kính thờ. Giờ thì tốt rồi, nhưng điều tốt sao lại đến quá muộn? Liệu còn có ý nghĩa gì không? Ai sẽ trả lại cho họ 30 năm, một nửa cuộc đời, để họ có thể bắt đầu lại những tháng ngày không giông bão, để họ có thể sống lại trọn vẹn hành trình đức tin, không phải của những kẻ đi bên lề. Ông nhớ đến niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đã nuôi sống ông bà trong suốt ngần ấy thời gian. Mỗi năm một lần, vào dịp tuần thánh, ông chở bà đi xưng tội để sốt sáng dọn mình trước Chúa trong ngày lễ phục sinh. Sau lễ phục sinh, họ lại trở về hành trình sống của hai kẻ đi bên lề, chờ lễ phục sinh năm tới. Mỗi lần thấy ông buồn, bà chỉ an ủi bằng một câu đơn giản: "Thôi anh, số của tụi mình vậy rồi." Đã nhiều lần ông tự hỏi mình số có nghĩa là gì? Là ý định của Thiên Chúa, hay chỉ là những nhào nặn của bàn tay con người? Phải chăng đã là con người, dù có là những con người hết mực tin tưởng vào Thiên Chúa, thì không có ai có thể thoát khỏi những long đong của số kiếp làm người. Giờ thì tốt rồi, ông có thể an ủi bà rằng số của tụi mình không phải như vậy. Giờ thì ông sẽ bảo với bà rằng họ có thể là vợ chồng đường đường chính chính, danh chính và ngôn thuận. Giờ thì ông mới biết mình không bị rối.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.